trôi qua lỗ kim khó khăn vất vả làm sao. Người giàu mà mong được phúc sau khó hơn lạc đà dương bao. Ai ơi muốn vào được chăng, bỏ đi danh vọng phù hoa, bỏ đi cuộc sống gian tà. Lạc đà mà trôi qua lỗ kim khó khăn vất vả làm sao. Người giàu mà mong được phúc sau khó hơn lạc đà dương bao. Ai ơi muốn vào nước cha, bỏ đi danh vọng phù hoa, bỏ đi cuộc sống gian tà.
Ngày 28 tháng 10, Thánh Simon và Giuđa tông đồ. Hai thánh tông đồ Simon và Giuđa được hội thánh mừng chung một ngày lễ vì hai vị đã hợp tác trong việc rao giảng đạo Chúa. Khi đặt thánh Simon vào danh sách nhóm 12, Tân Ước đã không cung ứng một chỉ dẫn trực tiếp nào liên quan đến vị tông đồ này. Ngài được phân biệt với Simon Phêrô bằng danh hiệu Nhiệt Thành. Điều này cho thấy rằng ông là một người hăng say, nóng bỏng, đam mê, quyết liệt theo đuổi mục đích dù phải hy sinh. Danh hiệu làm người ta liên tưởng đến nhóm Zelot là một nhóm cực hữu hoạt động chống lại cuộc thống trị của người Roma. Simon là phần tử thuộc nhóm quá khích Do Thái mang tên này. Nhưng điều ấy cũng nói lên nhiệt tâm của Simon đối với lề luật. Điều này giải thích tại sao các thánh tử Nhất Lãm, các thánh sử Nhất Lãm gọi Ngài là người xứ Cana. Matthew chương 10 câu 4, Marco chương 3 câu 18. Chúa Giêsu đã muốn Simon cộng tác vào công việc xây dựng nước trời bằng cách biến đổi ông từ một người nhiệt thành với nước Israel trần thế thành một vị tông đồ nhiệt thành với nước trời. Có người cho rằng Simon xuất thân từ Cana xứ Galilê, nơi mà Chúa Giêsu đã làm phép lạ cho nước lã hóa thành rượu ngon trong một bữa tiệc cưới. Một truyền thống khác còn nói Thánh Simon là chàng rể phụ trong tiệc cưới tại Cana. Sách các thánh tử đạo kể rằng Simon sau khi chứng kiến phép lạ của Chúa Kitô đã bỏ rượu, bỏ lễ cưới để theo Chúa Kitô và được liệt vào số các tông đồ. Thực sự chẳng có chứng cứ lịch sử nào nói tới việc này. Cũng như Thánh Giacôbê hậu, có lẽ Simon là một trong các anh em của Chúa Giêsu, nhưng người ta không thể đồng hóa Thánh Tông Đồ với Thánh Simon, mà theo truyền thống là đấng kế vị anh mình làm giám mục Jerusalem. Chúng ta không thu lượm được nhiều chi tiết về hoạt động và cái chết của Simon. Có những tường thuật cho rằng Ngài đi truyền giáo ở Phi Châu và đảo Britannia. Những tường thuật này không có nền tảng. Một truyền thống khác cho rằng Ngài đi truyền giáo ở Ai Cập và cuối cùng ở Ba Tư. Truyền thống này đáng tin hơn. Nhiều nguồn tài liệu khác đồng ý cho rằng Simon đã đi rao giảng tin mừng ở Ai Cập và Ba Tư cùng với Giuđa Tadeo và Trụ Từ Đạo ở Ba Tư. Một số ít hơn nói rằng Simon cùng chịu từ đạo với Thánh Giuđa. Dù vậy, vì không có tài liệu nào đủ tính cách cổ kính nên khó nói rõ về nơi chốn và hoàn cảnh thánh nhân qua đời. Thánh Giuđa. Thánh Giuđa, vị tông đồ trung kiên để phân biệt với người phản bội là Giuđa Iscariot. Người ta gọi ông là Giuđa trung kiên vì ông đã trung kiên với Chúa đến hơi thở cuối cùng. Thánh Giuđa cũng được gọi là Giuđa Tadeo, anh em với Giacôbê hậu, bà con với Chúa Giêsu. Vị tông đồ này mang nhiều tên khác nhau như Tadeo trong Matthew chương 10 câu 3, Marco chương 3 câu 18, hay là Giuđa trong Luca chương 6 câu 16 và Công vụ chương 1 câu 13. Chính ngài là vị tông đồ trong cuộc đàm luận sau bữa tiệc ly đã hỏi Chúa Giêsu: "Thưa thầy, tại sao thầy lại tỏ mình ra cho chúng con mà không tỏ mình ra cho thế gian?" Đức Giêsu đáp: "Ai yêu mến thầy thì sẽ giữ lời thầy. Cha của thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha của thầy và thầy sẽ đến và ở lại với người ấy." Gioan chương 14 câu 22 đến câu 23. Có thể nói tác giả anh em với Chúa trong Marco chương 6 câu 3 không phải là tông đồ có thế giá trong giáo hội sơ khai như Giacôbê, Công vụ chương 15 câu 13. Có lẽ thánh nhân cũng là đảng viên nhóm quốc gia quá khích chỉ mong đợi đấng cứu thế đến để giải phóng đất nước Israel. Theo truyền thống, Thánh Giuđa tông đồ đã đi rao giảng tin mừng ở Mesopotamia và chịu từ đạo ở đó. Một thời, ngài được tôn kính như đấng bảo trợ cho các trường hợp vô vọng. Lòng sùng kính này bị quên lãng, có lẽ là vì ngài trùng tên với Giuđa phản bội. Theo truyền thuyết khác, Thánh Simon và Giuđa hợp tác nhau giảng đạo ở Ba Tư và đem rất nhiều người trở lại với Chúa. Nơi đây, các ngài đã làm nhiều việc lạ khiến nhà vua mến phục và cho phép các ngài tự do rao giảng. Nhà vua, cả triều đình và hơn 60.000 người dân bản xứ đã tin Chúa, lãnh bí tích rửa tội. Nhiều nhà thờ được xây cất lên thay thế cho các chùa chiền. Nhưng kẻ thù của Chúa là ma quỷ, không để cho Chúa yên. Chúng nhất định chống phá đến cùng. Chúng xúi dục dân chúng bắt Thánh Simon và Giuđa, buộc các ngài phải tế thần mặt trời. Bây giờ Thánh Giuđa nói với Simon: "Chắc Chúa muốn gọi chúng ta về với người rồi." Thánh Simon đáp: "Chính tôi đã thấy Chúa Giêsu, có các thiên thần hầu cận." Bỗng có tiếng thiên thần Chúa bảo với các ngài: "Các ông chọn bên nào? Một là các ông phải chết, hay là đám dân cuồng tín này bị tiêu diệt?" Các ngài đồng thanh thưa: "Xin thương xót dân chúng lầm lạc, đừng giết họ." Dân chúng lại thúc các ngài tế thần mặt trời một lần nữa. Nhưng Thánh Simon nói: "Mặt trời chỉ là tạo vật của Thiên Chúa, không được phép thờ nó, nhưng phải thờ một mình Thiên Chúa là đấng tạo hóa." Dân chúng tức giận xông vào giết các ngài, trong khi các ngài chúc tụng tạ ơn Chúa và xin tha cho kẻ giết hại mình. Thưa anh chị em và các bạn, câu chuyện của Thánh Simon và Giuđa cũng như của các thánh tông đồ, chúng ta thấy việc Chúa Giêsu đặt 12 vị tông đồ làm nền tảng xây dựng hội thánh Chúa, trong đó có Thánh Simon nhiệt thành và Thánh Giuđa Tadeo mà chúng ta kính nhớ hôm nay. Chúa chọn Simon nhiệt thành với nước trần thế để biến ông trở thành vị tông đồ nhiệt thành với nước trời, cũng như là Phao-lô nhiệt thành đi bắt bớ đạo Chúa, trở thành một tông đồ nhiệt thành loan báo tin mừng cho dân ngoại. Chúa có thể biến những đức tính tự nhiên với những khả năng tự nhiên của mỗi người chúng ta thành dụng cụ đắc lực trong việc tông đồ truyền giáo, để xây dựng giáo hội trần thế và làm cho danh Chúa được cả sáng. Nghe chị em, những người đi vào con đường lòng thương xót Chúa, làm tông đồ lòng thương xót Chúa cũng thế. Chúa có thể dùng những khả năng tự nhiên, bản tính tự nhiên của mỗi người chúng ta, Chúa biến đổi, Chúa sử dụng thành khí cụ hữu hiệu để loan báo lòng thương xót của Chúa. Người thì khéo về quay phim, người thì khéo về vi tính, người thì khéo về cắm hoa, người thì khéo về trang trí, người thì khéo về mộc hoặc là sắt, hàn xì, vân vân. Thì Chúa dùng những cái khả năng đó vào cho việc loan báo lòng thương xót Chúa, dùng những phương tiện để loan truyền một cách hữu hiệu lòng thương xót Chúa đến cho mọi người. Và Chúa cũng có thể dùng những nhiệt tình của anh em mình. Có những người nhiệt tình việc này, nhiệt tình việc nọ, việc kia, hăng say lắm, việc trần thế. Chúa sử dụng nhiệt tình ấy vào việc xây dựng nước trời, loan truyền tin mừng lòng thương xót Chúa, trở thành những người chiến sĩ, trở thành những tông đồ nhiệt thành trong công cuộc loan truyền tin mừng lòng thương xót Chúa cho mọi người. Như Chúa đã dùng Faustina, như Chúa đã dùng cha Sopoko hay Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, những tông đồ nhiệt thành của lòng Chúa thương xót. Chúa Giêsu chọn 12 vị tông đồ ở những địa vị, ở những khả năng, ở những phe nhóm khác nhau để xây dựng nước trời. Simon, đảng viên nhóm Zelot, người muốn đánh đuổi quân Roma khỏi nước của mình. Matthew, người thu thuế, thoải mái hợp tác với người La Mã. Simon, người ái quốc, còn Matthew dưới mắt mọi người là kẻ phản quốc. Chúa gọi Judas Tadeo, một người không bỏ cuộc, không phản bội, vẫn trung kiên bền đỗ với Chúa, để bù lại cho Judas Iscariot, kẻ phản bội, nộp Chúa cho kẻ thù. Nói gương Judas Tadeo, bạn hãy trung kiên với ơn nghĩa Chúa để bù lại cho những kẻ tội lỗi. Bạn hãy bền đỗ đến cùng để bù lại những kẻ bỏ cuộc trên bước đường ơn thiên triệu, tu sĩ hay linh mục. Hoặc bạn dùng nhiệt tình của mình trung kiên đi vào con đường lòng thương xót Chúa để bù cho những người chống lại công cuộc lòng thương xót Chúa, hay những kẻ đã bỏ cuộc, không còn tiếp tục công cuộc loan truyền lòng thương xót Chúa nữa. Bạn có thể tưởng tượng được hai thách cực này trong một nhóm không? Trong cộng đoàn lòng thương xót Chúa, trong nhóm thiện nguyện tín thác, trong nhóm khát vọng, có những người tính khí trái ngược nhau, đối nghịch nhau nữa. Bảo là hai người này nó khắc khẩu với nhau, mà Chúa vẫn kêu gọi để thực hiện một lý tưởng. Được không? Được chứ. Chúa có nhiều cách thức khác nhau, và mỗi người cũng có những ơn gọi khác nhau. Chúa không đóng khuôn tất cả thành một khối như nhau. Không thành một khối như nhau. Không phải là những người mẫu, không phải là những robot. Nhưng mà mỗi người là một tác phẩm độc nhất vô nhị của Thiên Chúa. Và Chúa dùng để làm việc cho Chúa. Cho nên mình tôn trọng những sự khác biệt ấy. Mình có thể hợp nhất trong sự khác biệt mà không đối chọi, không đối kháng, cũng như không loại trừ nhau. Tại sao những người mà cứ không hợp với ta thì ta loại trừ? Hay là những người mà tính khí khác với ta thì ta không chấp nhận? Chúa chấp nhận được mà. Chúa chọn trong 12 tông đồ tính khí những ông khác nhau. Thì trong cộng đoàn lòng thương xót Chúa, trong nhóm thiền nguyện, trong nhóm khát vọng hay trong những nhóm khác hoạt động tông đồ, cũng có những người tính tình, tính khí khác nhau mà vẫn có thể làm việc được với nhau. Không phải là đối chọi nhau, nhưng mà là bổ túc cho nhau, hỗ trợ nhau. Trong hội thánh cũng thế. Hội thánh chứa đầy những sự khác biệt, những chi thể đối nghịch nhau trong một nhiệm thể, như tay mặt với tay trái. Điều này giúp chúng ta biết thông cảm với những thành yếu, với những thành phần yếu kém và những mâu thuẫn giữa các phần tử trong hội thánh, để nhờ đó chúng ta biểu lộ được niềm tin vào sự hiện diện và công việc của Chúa ở trong lịch sử hội thánh ở trần gian này. Thưa chị em và các bạn, bước đi trong thương xót là bước đi với những con người, là hiệp hành với những con người có thể khác biệt. nhưng không đối chọi, không đối kháng. Chúng ta có thể hiệp nhất được trong những sự khác biệt ấy, bổ túc cho nhau, để làm cho công cuộc loan truyền lòng thương xót Chúa đạt được những kết quả tốt đẹp nhất. Mỗi người bỏ đi tính khí của mình, bớt đi cái tôi của mình, biết chấp nhận giới hạn của mình và tôn trọng anh em của mình. Như thế, chúng ta vẫn có thể hòa hợp được với nhau, vẫn có thể hiệp hành với nhau để bước đi trong thương xót. Ngày 29 tháng 10, Thánh Narciso. Thánh Narciso sống vào thế kỷ thứ 2 và nửa đầu thế kỷ thứ 3. Khi được đặt làm giám mục thành Jerusalem, thánh nhân đã cao tuổi. Narciso là một giám mục tuyệt vời. Mọi người đều ngưỡng mộ những đức tính quý báu của Ngài, chỉ trừ những người chọn lối sống tội lỗi. Có ba kẻ thù của Thánh Narciso đã cáo buộc Ngài một tội ác kinh khủng. Người thứ nhất nói, tôi sẽ bị ngọn lửa thiêu đốt nếu như Narciso không phạm tội ấy. Người thứ hai nói, tôi sẽ bị phong hủy nếu Narciso không phạm tội đó. Và người thứ ba nói tiếp, tôi sẽ bị mù ngay lập tức nếu như Narciso không phạm tội đó. Cả ba người đều bỏ vạ cáo gian với những lời thề độc như thế để quyết hại Narciso, để tố cáo rằng Narciso đã phạm tội ác tày trời đó. Tuy vậy, chẳng có ai tin lời vu khống của họ cả. Dân thành Jerusalem đã chứng kiến đời sống tốt lành của Narciso. Họ biết thánh nhân là loại người như thế nào. Dù không ai tin vào câu chuyện xấu xa đó, nhưng Narciso cảm thấy đây là lý do tốt nhất để Ngài rút vào trong sa mạc. Narciso đặt trọn niềm tin tưởng nơi Thiên Chúa, đấng mà Ngài đã suốt đời yêu mến và phụng sự. Sau nhiều năm, Narciso trở về làm giám mục Jerusalem trong niềm vui khôn tả của dân thành. Mặc dù trông có vẻ già hơn, nhưng dường như Narciso lại nhiệt thành hơn bao giờ hết. Thực ra, trong suốt một vài năm, Ngài dường như rất khỏe mạnh. Rồi Narciso trở nên yếu dần, không thể một mình cán đáng được công việc. Và thánh nhân đã xin Alexander thành Cappadocia, một vị thánh danh tiếng khác, đến trợ giúp Ngài. Với lòng yêu mến, và nhiệt thành lớn lao, cả hai cùng nhau cai quản giáo phận. Narciso sống thọ hơn 116 tuổi, về trời năm 215. Thưa anh chị em và các bạn, gương sáng của Thánh Narciso cho chúng ta thấy rằng Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi những ai tín thác nơi Ngài. Những ai tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa thì không phải lo lắng về những điều người ta nói về mình. Người ta tố cáo, người ta vu cáo, người ta bỏ vạ cáo gian. Thường ta hoang mang, ta hoảng sợ. Có những người phản ứng tiêu cực bằng cách là thôi, trời, con không có tham gia gì nữa đâu. Đi tham gia phúc không thấy, thấy tội. Mình làm điều tốt mà toàn bị gieo tiếng xấu. Thôi, rút lui không làm gì nữa. Và có nhiều bạn thiện nguyện đã bỏ cuộc vì lý do đó. Nhưng có những bạn khác, tôi nói hơn 15 năm đi vào con đường lòng thương xót, bước đi trong thương xót. Tôi đã bị rất nhiều lần như thế, bỏ vạ, cáo gian, vu khống, mạ lị đủ điều hết. Mà Chúa nói với thánh nữ Faustina như thế này: con đừng bận tâm đến những lời đàm tiếu của thế gian, cũng đừng phân bua, đừng biện minh khi người ta tố cáo bỏ vạ cho con. Cứ để người ta muốn làm gì thì làm, cứ chịu phần thiệt về mình đi, rồi khi cần thiết thì chính ta sẽ là người bảo vệ, là người minh oan cho con, không cần phải nói gì hết. Và cứ như thế, 15 năm tôi lướt qua biết bao nhiêu cơn sóng gió, và anh chị em đi vào con đường lòng thương xót Chúa cũng đã cảm nhận, chứng được điều đó. Một nữ tu nói với Faustina rằng, cái cô này, sao mà cô khốn khổ thế? Mỗi bước đi của cô là mỗi khó khăn nó trồi lên, bước đi đâu là khó khăn nó trồi lên. Có bàn tay Chúa nhúng vào chuyện này, nếu không cô không thể vượt qua được những khó khăn đó. Bao nhiêu lời đàm tiếu, bao nhiêu lời phê bình, chỉ trích, bỏ ngoài tai hết, để lướt đi, bước đi trong thương xót. Như Chúa Giêsu bước qua họ mà đi, vượt qua họ mà đi, lướt qua họ mà đi, lướt qua, vượt qua, bước qua những lời đàm tiếu, những lời dị nghị, những lời phê bình đủ thứ. Cứ bước qua, cứ lướt qua. Vì nếu mà chúng ta bận tâm vào những lời thị phi ấy, không sống được đâu, và mất hết nhuệ khí, không có can đảm để làm công cuộc loan truyền lòng thương xót Chúa đâu. Cho nên Thánh Sopoko, Trần Phước Sopoko cũng thế, bị biết bao nhiêu lời đàm tiếu, bao nhiêu thử thách, vẫn cứ bước đi trong thương xót để thực hiện công cuộc loan truyền lòng thương xót Chúa, sứ mạng của mình nhắm tới. Còn những lời thị phi, khen chê, bỏ vạ cáo gian cứ lướt qua. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta được bước đi trong thương xót, trong bình an, với trọn niềm tín thác vào Chúa. Vì Chúa nói, ta chỉ tìm được bình an đích thực khi tín thác vào Chúa mà thôi.